Truyện dài Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 46.
Hồng Phụng đang cầm cuội ngồi viết một báo cáo gửi về khu quỷ, thì anh thanh niên bên dòng nơi quản thúc Huỳnh Mai bước vào.
Ê, anh kêu em qua có chuyện gì đó?
Hồng Phụng đặt bút xuống.
Nhờ em một công tác quan trọng này nữa, anh tính tối nay mình phải dời cô Huỳnh Mai đi chỗ khác ngủ.
Anh thanh niên hỏi liền.
Ê, có tin gì mới sao anh?
Hồng Phụng tươi cười.
May quá em ơi. Người của mình đặt ở dàm sông dừa quả tóc vô đây cho hay là bảy núi đã quay trở lại. Ý tụi nó quay lại? À không, chỉ có bảy núi và hai tên bơi xuồng. Vậy thì mình sợ gì? Ê, em đừng có chủ quan. Anh đứng vào địa vị của bảy núi anh cũng đi độc chiếc như vậy. Chẳng lẽ anh em mình không đủ sức? Dư sức, nhưng nếu sơ hở một chút là hư. Mình đã biết hắn qua đây thì tại sao mình không tính cho ăn chắc? Hơn nữa, anh tính bắt sống hắn cho đáng đồng tiền hơn. Em quên cái vụ tay treo giải thưởng sao?
Anh thanh niên chưng hửng.
Ê, anh không tính ép hắn theo phe mình sao?
Hồng Phụng mỉm cười lắc đầu.
Trước thì anh có ý định ấy, nhưng thằng cha đó khó xài lắm. Ngay đến tên Tám đây á, mà lắm lúc mình cũng không có chịu nổi. Và anh cũng đang nghĩ cách chặt lần di cánh của nó. Còn bảy núi, nếu hắn ép lòng cộng tác với mình thì mình sớm muộn gì mình cũng phải thanh toán hắn. Thứ sớm đầu tối đánh và ngang ngược đó khó chơi lắm em à. Vậy tội gì mình không nhân cơ hội này để làm kinh tài một chuyến. 200.000 đồng tiền thưởng để bắt sống hắn đâu phải là món tiền nhỏ. Tiền của tay tội gì mình không lấy xài. Và vừa nhổ được cái gai trước mắt nữa. Một công đôi ba việc mà em.
Anh thanh niên thắc mắc.
Nhưng chẳng lẽ mình đem hắn ra ngoài đồn tay để nạp sao?
Hồng Phụng cười đáp.
Ha ha, nạp cái kiểu đó để tay nó chụp luôn rồi không bỏ ra xu nhỏ nào sao? Và để cho hàng ngũ kháng chiến họ kêu mình sao? Mình chỉ cần văn bẫy để bắt cho được bảy núi và mấy chuyện kia thì đã có mấy anh em của mình hiện đang đi nước đâu với đồn tay tại Hồng Ngự lo. Mình chỉ cần dàn cảnh để mấy anh em lo lập công với bọn tay lãnh tiền rồi gỡ vô đây.
Anh thanh niên mỉm cười tỏ ý khâm phục.
Anh tính thiệt xác đeo đâu đó hết.
Hồng Phụng thông dông đáp.
À, miễn mình quyết tâm làm cho được việc thì tính cái gì mà chẳng ra.
Anh thanh niên chợt hỏi.
Còn vấn đề cô Huỳnh Mai?
Hồng Phụng mân mê cằm.
À, cô đó thì sau đó mình đem tấn cho ba ông nội thổ. Còn cái đám của tên thế?
Hồng Phụng trề môi.
Hê, hey, dẹp xong cái đám con bảy núi thì mình chỉ cần ngồi bên đây trung đùi và thọt tin cho bọn Miên và bọn Tây vô dí tụi nó mấy hồi. Hê, hey, còn đám em út của bảy núi nữa chi anh?
Hồng Phụng sẵn câu trả lời.
Bảy núi mà sụm thì đám em út của hắn rã đám mấy hồi. Tụi nó đi kháng chiến vì mộ theo đại ca của tụi nó nhiều hơn vì lý tưởng như bên anh em mình á. Và hễ đại ca của tụi nó không còn thì tụi nó chia năm xẻ bảy liền. Và nổi cái việc mấy đại ca mới tấn lên tranh giành nhau cũng đủ làm cho tụi nó rã bành tô rồi.
Anh thanh niên gật gù đoạn hỏi.
Bây giờ anh giao cho em công tác gì đây? Em lo cho xong cái vụ Huỳnh Mai. Bây giờ em chỉ cần dời cổ đi chỗ khác ngủ đêm nay. Dời qua Miệt Kinh Cầu Muốn đi. Thế nào bảy núi cũng tưởng mình giữ cổ bên đất Miên chứ không có về mình lại cất cổ một cách ngược ngạo như vậy. Đó là vì anh muốn tính cho chắc ăn. Dầu bắt hụt bảy núi thì cũng không mất cô Huỳnh Mai. Và cũng tiết kiệm chuyện đổ máu cho anh em mình nữa. Mình không nên khinh thường bảy núi. Hắn liều mạng và hăng sức như một con trâu cui. Mình chơi tay đâu với hắn không có lợi đâu. Rồi anh tính vụ bắt hắn bằng cách nào?
Hồng Phụng mỉm cười.
Ha ha, cũng vậy. sau khi em và cô Quỳnh Mai đi rồi, anh sẽ nhờ một anh em ở đây giả bộ bơi xuồng thả ra để câu tôm. Thế nào bỉ núi cũng sớ rớ núp đâu đó trước để tìm cách dò hỏi chỗ ở của cô Quỳnh Mai. Và thế nào hắn cũng chấp anh thợ câu để tra vấn. Và anh này sẽ chỉ rõ chỗ cho hắn. Mình để cho hắn lọt vô nhà trên dòng và phục bắt em. Rủi hắn kéo đông dân qua thì sao? Ê, mình đã có tin là hắn chỉ đem theo hai tên bơi xuồng. Nữa thôi, đúng vào địa vị của hắn mình cũng phải làm vậy. Và chỉ cần làm liều mạng và chớp nhoáng. Dù có đem theo đông hắn cũng phải để nằm ở xa tiếp ứng khi cần. Kéo trần rượu vô đây để đổ bể à? Em quên rằng mình đang nắm cô Quỳnh Mai trong tay hay sao? Đó là một thứ con tin khiến hắn không đời nào dám dằn mặt chơi thẳng tay với anh em mình được. Rồi em phải nói với cô Quỳnh Mai sao đây? Thì cứ việc biểu cổ đi theo, vì mình được tin tụi tay tụi thổ sắp vô ruộng. À, nhớ bắt cổ mặc quần áo như anh em mình. Cho cổ mượn một bộ bò ba đen, và nài ép cổ đội nón lá tránh xương. Em liệu cách nói chỗ cổ nghe lọt tai. Rồi chừng nào em đưa cổ về? Anna sẽ liên lạc qua. Cần nhất là phải giữ cho thật kín đáo. Khi qua tới cầu muốn cũng vậy, em lại thẳng nhà mình quen đó. Trời sắp tối rồi, em nên về sửa soạn mọi việc là vừa. Anh cũng sẽ qua bến liền bây giờ, nhưng không muốn cho cổ thấy. Cổ đeo theo hỏi lôi thôi mất thì giờ lắm. Em nói là anh bận đi kích chặn mấy nẻo đường của địch có thể ló vô được.
Anh thanh niên gật đầu dậm bước đi, nhưng Hồng Phụng đã níu anh lại và căn dặn thêm.
Đây là trường hợp phòng xa. Rủi suốt thời gian em đưa cô Quỳnh Mai đi, em chỉ cần đem theo hai tên cho bảnh, mà để bị lộ nghĩa là bất kỳ tay thổ hay phe phái nào khác muốn chặn bắt cổ mà em nhắm không thể kháng cự nổi.
Anh thanh niên giọt miệng đỡ lời Hồng Phụng.
Thì em phải hạ cô Quỳnh Mai trước rồi tính sao thì phải tính, phải không anh?
Hồng Phụng chắc lưỡi.
Ý đừng, anh tính dặn kỹ em cái khoản đó. Nếu gặp trường hợp đó, em với hai anh kia nên lo thoát thân về đây. Rồi để mất cổ sao?
Hồng Phụng mỉm cười.
Đó chỉ là trường hợp mình xui xẻo tận mạng. Anh chỉ cần dặn phòng xa chứ không có đến nỗi như vậy đâu. Gặp trường hợp đó, em nên để cho tụi nó bắt cổ cho rồi và cốt giữ mạng sống cho mấy anh em. Nhất là nếu gặp bảy núi, hạ cô Quỳnh Mai tức là mình xuống cho bảy núi chơi hết mình với nhóm anh em mình, hoặc giúp cho hắn ta rảnh tâm đi về miệng khác để gây dựng tương lai. Trong hai trường hợp đó, mình đề phòng đều có lợi hết.
Hồng Phụng ứng ngực nói tiếp.
Cỡ như cô Quỳnh Mai để cổ sống thêm một ngày nào, thì chư vị anh hùng dưới này còn phải mệt thêm ngày nấy, và nhân đó. Mình có thua kêu này thì mình còn bày kêu khác được. Em hiểu ý anh nói đó chứ? Điều nói chuyện cùng mà nghe chơi chứ, giờ giấc này ai biết được là mình dời cổ đi. Ngoài ra anh cũng dặn anh em một điều này nữa. Đối với cổ em ráng làm ra vẻ săn sóc âu lo cho cổ, chứ đừng để lối mòi là mình quản thúc cổ đó nhăn. Ngày thường anh chắc cổ cũng chẳng vừa. Có lẽ cổ bị thằng cha bảy núi làm quá nên bây giờ mới đâm ra lững đững lờ đờ như vậy đó.
Anh thanh niên bật cười, đoạn hăng hái trở xuống xuồng.
Tên tám ra hiệu cho hai thủ hạ ngừng bơi.
Ê, có xuồng đi tới, chắc dân của Hồng Phụng. Tụi bay cho xuồng mình lũ vô đâu đó để lánh mặt ba thằng này cho rồi. Chứ để tụi nó dùm thấy tụi mình về báo cáo này nọ với Hồng Phụng thì mất công phải trả lời lắm.
Hai tên kia nhanh nhẹn nghe theo và cho xuồng chui ẩn dưới một đám cây trà mọc ve ra mặt nước. Tên tám thở dài.
Ê, cũng hên cho anh bảy. Ảnh mà còn xấu rớ ở ngoài này thì thế nào cũng gặp tụi kia, không chừng tụi nó đi từng cũng nên. Mà không biết cha nội đó có chịu đi luôn hay còn lộn lại trở lại nữa.
Hai tên kia nín thinh để cho tên tám khỏi phải bắt chuyện nói tới. Chiếc xuồng là đi lướt qua. Tên tám nhẫm người nhìn ra và kêu khẽ.
Ủa, thằng liên lạc rủ của Hồng Phụng mà. Thằng này đi đâu mà có chuyện ở đó? Mà sao tụi nó đi tới bốn nhân lãnh cà?
Anh ta chăm chú nhìn kỹ, đoạn hỏi hai tên thủ hạ.
Sao có tên nào lạ ngồi gần thằng liên lạc đó bay? Cha đội nón lá sùm sụp đó.
Hai tên thủ hạ chăm chú nhìn ra, nhưng không nói năng gì hết. Vừa đúng lúc đó, trên xuồng của anh thanh niên, Huỳnh Mai chợt lộn nón lá xuống để bới sửa lại tóc, đoạn hơi nghiêng người ra be xuồng để múc nước rửa mặt. Anh thanh niên đi hộ tống toàn ngăn cản cô ta, nhưng nghĩ rằng mình cũng còn đang ở trên phần đất nhà, không đáng ngại nên làm ngơ luôn. Ở phía trong đám cây trà, tên Tám chợt kêu lên.
Ê, cái thằng lạ mặt đó là đàn bà chứ không phải được rửa bay ơi.
Hai tên kia có vẻ chú ý hơn, và chưa chi, một tên đã vội quay qua tên Tám, hớt hải lên tiếng.
Hi, sao giống cô Huỳnh Mai quá vậy anh?
Tên kia cãi lại.
À, Huỳnh Mai gì mà bẩn bà ba đen thùng thình như vậy, chắc con phụ nữ mới vào.
Tên Tám vội nói.
Đúng rồi, con Huỳnh Mai, tụi nó tính lưu con nhỏ đi đâu đây không biết, cái điệu này anh Bảy có trở qua thì cũng sụ.
Như chợt nghĩ ra điều gì, anh ta quay lại đề nghị với hai tên thủ hạ.
Hay là mình chọc con nhỏ đó cho rồi, như vậy anh Bảy núi khỏi phải lộn xộn gì nữa.
Một tên vặn lại.
Rồi ở yên với Hồng Phụng được sao?
Tên Tám ung dung đáp.
Chả đã biết mình đi về từ lâu rồi mà, với lại mình có chụp cái đám này thì phải làm êm rồi phi tan mọi việc, vậy thì ai biết đâu là đâu. Rồi giết luôn cô Huỳnh Mai à. À chứ sao, mình cốt làm vậy để cho anh Bảy núi khỏi phải bệnh rịnh gì ở đây nữa. Chứ nếu mình đem trả con nhỏ cho ảnh thì cũng như không, mình nên thương ảnh một lần chốt, bởi vì cũng là tình xưa nghĩa cũ. Rồi làm sao ảnh biết là cô Huỳnh Mai không còn. À vậy mà, mình cứ đem cổ lại gần xóm nhà trước mặt đây, bắn cổ chết rồi bỏ đi, thế nào cô bác ở đó cũng đổ ra và làm rùm lên. Ngay trong đêm nay dầu ảnh có quay trở lại, ảnh nghe có tiếng súng rồi đèn đốt sáng trưng, thì thế nào ảnh cũng phải mò lại để nghe ngóng. Đây nè, tụi mình chỉ cần dẫn cổ lại gần cái đám ghe làm đáy kia mà hạ cổ thì thế nào ba thằng ở đó cũng báo động lung tung. Ai được theo tên liên lạc đi bay.
Hai tên thủ hạ nhìn nhau như để hỏi ý, và một tên ngập ngừng lên tiếng như để thay mặt luôn cho tên kia.
Ê, thôi đi anh Tám à, mình tốt với anh Bảy như mới rồi cũng đủ rồi. Bây giờ ai có đường nấy để đi thì hơn, hơi sức đau quá đàn anh xía vô những việc không ăn nhậu gì tới mình hết.
Tên Tám bực mình.
Bộ hai đứa bay sợ tụi trên xuồng sao, ba đứa mình chơi không lợi ba đứa nó sao.
Tên kia cười khẽ.
Dư sức nữa, anh Dư biết là tụi mình thừa cơ ra tay trước thì có trời xuống cũng đỡ không có kịp. Nhưng cái việc không ăn nhầm gì hết mà anh, bất quá được ba cây súng trên xuồng. Mà thứ súng đó mình chỉ có nước đem giấu biệt luôn, chứ đâu có dám lo le ráng để cho tụi thằng Hồng Phụng nó nhìn được sao.
Tên Tám quát khẽ.
Vậy tụi ai muốn cái gì mới ăn nhầm hả?
Tên kia lại cười.
Phải anh để cô Huỳnh Mai cho tụi mình xài thì không đến nỗi lỗ sở hụi, và đi không gì rồi vô ích như vậy.
Tên Tám bật cười khẽ, đoạn nghiêm giọng lại.
Tụi bay cũng có cái mẫn đó hoài, gương tài liếc của anh Bảy tụi bay còn chưa tản sao?
Một tên cười đáp.
Mình đâu có giữ cổ luôn đâu mà anh sợ xui lây. Cổ rơi cổ rớt mình hút lại xài đỡ, chứ đem nó bỏ ngang thì cũng ổn.
Tên kia cũng phụ họa.
Phải đó, không lẽ khi không mình làm cái chuyện ở đâu đâu đó, rồi sanh mất lòng mất bề với anh Hồng Phụng. Nay mình có ý trừ hậu hoạn cho anh Bảy, vì chút tình xưa nghĩa cũ của anh em mình đối với ảnh thì anh cũng nên để cho tụi này kiếm choát chút cháo chứ. Người như vậy mà đem luyện đập trên cho rùi bu kiến đậu thì uổng quá anh. Mình lôi cổ lên một chỗ nào đó, công việc gọn băng mà anh. Anh nên tính gấp đi, kẻo tụi nó chở cổ đi mất.
Tên Tám chép miệng miễn cưỡng đáp.
Ê, tụi mày muốn vậy thì cũng được, bơi rút theo tụi nó đi. Chớ đến nơi làm bộ như mình có tin gấp cần cho tụi nó biết. Và tụi bay đừng có đụng chạm gì tới súng ống đó ngang. Xui dầm cũng đủ rồi, và nhớ canh cho kỹ để đập cho chết tụi nó, chứ đừng có để tụi nó chạy vụt thì anh em mình hết ngó thằng Hồng Phụng nữa được đa.
Hai tên kia chẳng nói chẳng rằng, cong lưng bơi rút để đuổi theo chiếc xuồng chở Huỳnh Mai. Tên Tám gọi xuồng của thanh niên.
Ê bạn, đi đâu đó? Chờ tụi này một chút coi.
Anh thanh niên cực chẳng đã, phải ra lệnh cho hai người đàn ông cầm dầm ra xuống, lại cũng không quên dặn hai người này nên lưu ý để phòng mọi bất trắc. Tên Tám đứng sổng lưng trên xuồng, tay cầm một cây sào ngắn để phụ bơi với hai tên thủ hạ. Anh thanh niên thấp giọng bảo Huỳnh Mai:
Ê, cô chịu khó nằm xuống sạp và đắp nón lá lên mặt làm như ngủ đi, để kể tụi tôi lo chuyện với mấy anh em đó. Huỳnh Mai liếc chừng về phía sau.
Bọn nào đó? Anh thanh niên làm tỉnh đáp.
Dạ, cũng mấy anh em quen, cô chịu khó nằm xuống đi và đừng có nói cái gì hết.
Huỳnh Mai ngoan ngoãn nghe theo. Đến nơi, tên Tám nhìn qua xuồng của anh thanh niên và cười hỏi.
Bộ có ai ốm đau gì đó hả?
Anh thanh niên cũng ngó xuống Huỳnh Mai, trời nhá nhem tối nên dầu ai đứng gần cũng khó thể phân biệt người nằm co ro trên sạp xuồng với bộ quần áo bà đen rộng kia là một người đàn bà. Anh vững tâm đáp lời tên Tám.
Giả đang làm cử rét. Mà sao mấy anh em lại còn lẩn quẩn ở đây chứ chưa có chịu về bển?
Tên Tám cười đáp.
Tụi tôi còn phải xẹt qua sống gần đây để mua vài bánh thuốc hút. Chỗ tụi này đóng hiện nay kẹt quá, không có hàng quán gì ở gần hết. Mấy hôm nay anh em nhịn thuốc gần chết.
Anh thanh niên làm ra vẻ ân cần.
Chỗ có mấy chiếc ghe đóng đáy á, đóng gần đây có bán quán hàng. Chắc mấy anh tính lại đó chứ gì?
Phải.
Vậy mấy anh đi cho kịp, từ đây mà lội về nơi mấy anh đóng cũng còn khá xa đà.
Tên Tám cười nhẹ.
Thôi mấy anh em để tụi này đi, có công tác cần.
Tên Tám làm ra vẻ ngập ngừng.
Còn một chuyện này cũng khá quan trọng, chắc lát nữa tôi phải trở về cho anh Hồng Phụng hay mới được.
Anh thanh niên hỏi liền.
Chuyện gì vậy, anh cho tôi biết được không?
Tên Tám do dự.
Cho anh biết thì cũng được rồi, nhưng sau này tôi sợ cha nội Hồng Phụng lại phê bình kiểm thảo tôi là quen thói buông thùa, làm việc vô nguyên tắc và không biết bảo mật. Ý thôi, để chả phê bình thì mình hết đường cãi lại. Tự hôm nay chả nữ tôi về cái mấy thứ đó hoài, rồi chẳng lẽ mình cứ ngoan cố thì coi không có được.
Anh thanh niên vừa trấn an tên Tám vừa hỏi dò.
Cũng tùy trường hợp. Không có dấu gì anh, tôi cũng đang lãnh một công tác quan trọng, và biết đâu tin tức của anh mới biết đó lại không dính líu đến cái vụ của tôi. Làm việc thì phải tôn trọng nguyên tắc, nhưng đôi lúc mình cũng phải uyển chuyển. Vậy anh có thể cho tôi biết miếng mí chuyện quan trọng của anh được không? Tôi cũng được anh Hồng Phụng tín nhiệm lắm.
Tên Tám gãi đầu.
Cũng được. Nhưng sau này có gì làm ơn nói vô cho tôi một tiếng nghe cha nội. Không phải tôi sợ bị phê bình này nọ, chết chóc cái gì, nhưng mình cũng là người có đầu óc.
Không có sao đâu mà, anh cũng ở cấp chỉ huy thì anh cũng có quyền tùy trường hợp mà quyết định.
Tên Tám gật đầu.
Việc này cũng không ngoài vũ cô Quỳnh Mai. Anh thanh niên ngó liền xuống sập xuồng rồi lật đật hỏi.
Sao đó anh?
Tên Tám thấp giọng.
Tôi thấy bảy đuối lãng giảng ở miệt gần bên mình.
Anh thanh niên trở ra, tin ấy đối với anh cũng chẳng có gì mới mẻ, nhưng anh cũng hỏi kỹ lại.
Ở chỗ nào có đông người không?
Tên Tám ngó ra sau lưng.
Ở phía đằng kia và ở bên mình chứ chưa lọt qua vùng đất nguyên, lối 4-5 người gì đó.
Anh thanh niên gật gù, nhưng rồi lại vụt hỏi.
Mà anh có tiếp xúc với họ không?
Tên Tám chợt nhận ra mình đã có chỗ sơ hở, nên mới khiến cho anh thanh niên hỏi vặn câu ấy.
Anh nghĩ coi, tôi làm sao dám ló mặt để gặp mấy người đó.
Anh thanh niên nhóm thềm.
Mới rồi anh bất đồng ý kiến với anh Hồng Phụng về cái vụ ấy mà.
Tên Tám làm bộ thở dài.
Đành rằng vậy, nhưng cái thế của tôi là thế kẹt. Bởi vì tôi cũng đứng vào phe của anh em mình ở bên này rồi. Nay giờ tôi có ló ra thì anh Bảy Núi cũng chẳng chịu nghe. Anh phải biết rằng tánh của tôi thẳng lắm. Tôi không chịu cái gì là tôi nói liền rồi thôi, chứ không chơi theo cái lối tiêu lộn, không giấu gì anh em. Lát nữa đây thế nào tôi cũng kiếm anh Hồng Phụng trước để báo cáo với ảnh về những điều mình vừa nghe vừa thấy, rồi xin ảnh dẹp qua cái vụ cô Quỳnh Mai cho rồi.
Anh thanh niên liếc chừng xuống sạp xuồng và vội chặn lời tên Tám.
Ví dụ đó kể như xong, anh đừng thắc mắc gì hết. Anh Hồng Phụng đã nói với tôi rồi, anh khỏi cần trở vô báo cáo với ảnh chi nữa. Nếu không có vấn đề gì khác, anh em ở trỏng sắp dời đi.
Ủa, giờ đi đâu?
Giờ tạm vì nghe tin tụi nó nói rục rịch ruộng bố đó mà.
Tên Tám như nhớ ra điều gì?
Tôi quên nữa, có tên Thế đi theo Bảy Núi. Quỳnh Mai từ nãy giờ nằm im theo dõi câu chuyện giữa hai người, chợt hất chiếc nón lá che mặt ra và ngồi dậy, hỏi liền.
Có anh Thế nữa sao? Anh thành niên cuốn quớ rồi, bực tức.
Cô thiệt hết nói.
Tên Tám như muốn reo lên.
Ủa, cô đây tôi tưởng thằng cha nào chứ?
Anh thanh niên vội lên tiếng giải thích cho xui.
Anh Tam, cũng vì có tụi Tây Bố nên tôi phải đưa cô Quỳnh Mai đi lánh trước. Như vậy anh khỏi phải thắc mắc về chuyện bảy núi qua đây. Ảnh có qua thì rồi ảnh cũng về chứ không sao hết.
Quỳnh Mai hỏi vô.
Bộ anh Thế qua kiếm tôi hả? Anh thanh niên ấp úng.
À, chắc vậy, cô đã có ý định về Sài Gòn gấp thì chẳng lẽ cô còn muốn trở qua Thường Phước nữa?
Quỳnh Mai thở dài.
Tôi trở qua bển làm gì nữa? Anh thanh niên ân cần bảo tên Tám.
Ê, thôi mình chia tay chứ ở đây lâu không có tiện.
Tên Tám sốt sắng đáp.
Tôi cũng phải lo gì gấp.
Anh thanh niên dặn thêm.
Anh ấy cũng liệu tránh mặt bảy núi.
Tên Tám vội đỡ lời.
À, việc đó anh khỏi phải nói. Không phải tôi đi theo anh Hồng Phụng là bảy nên không dám ngó mặt bảy núi.
Với bảy sao được còn bảy? Tôi biết anh tránh mọi trường hợp đụng đầu với bảy núi. Tôi hiểu chuyện đó lắm. Bởi vì cũng là chỗ anh em cũ.
Tên Tám như khoái chí.
Đúng vậy. Anh hiểu bụng tôi lắm đà. Như vậy không phải là tôi chưa dứt khoát như anh Hồng Phụng thường trách tôi đâu. Nhưng gặp bảy núi thì khó xử lắm. Tánh ảnh lại nóng.
À, tôi biết rồi. Tôi có qua gặp ảnh mà. Thôi, tôi đi ngang anh.
Tên Tám gõ đầu xào vào be xuồng để ra hiệu cho hai tên thủ hạ. Hai tên này hiểu ý, nắm chặt cán dầm.
Quỳnh Mai vội quay lại nói với tên Tám.
Tôi nhờ anh, nếu anh có gặp anh Thế thì nói giùm là tôi vẫn bình an và sẽ về Sài Gòn luôn. Tên Tám cười đáp.
Tôi có gặp đâu. Quỳnh Mai gượng nói.
Thì tôi nhờ anh phòng xa vậy thôi. Tên Tám canh kỹ khoảng cách giữa anh thanh niên và Quỳnh Mai, đoạn mím môi, dung xào lên quất mạnh thẳng vào phía sau cổ anh thanh niên. Anh thanh niên chỉ kịp hự một tiếng rồi gục xuống. Tiếp theo đó, một tên thủ hạ của tên Tám quơ dầm lên, bổ xả xuống đầu anh bơi lái của xuồng bên kia. Chỉ trong nháy mắt, hai người của Huỳnh Mai đã bị loại. Huỳnh Mai hoảng kinh, kêu ré lên. Ý trời, mấy người làm gì kỳ vậy? Anh ở mũi xuồng, chỉ còn có đủ thì giờ để cúng quýt. Anh vội quăng chiếc dầm để chụp khẩu carbine đặt nằm gác trên đùi. Tên Tám cũng hoảng kinh khi lờ mờ nhìn thấy mũi xuồng của mình đang bét ra với mũi xuồng bên kia, và tên thủ hạ ngồi ở phía đó đang lúng túng quơ dầm lên vì chưa biết mình không với tới người ở phía mũi xuồng bên kia được. Tên Tám quát lên.
Mau cặp mũi vô, nó lấy súng đó.
Anh ở mũi xuồng bên Huỳnh Mai bị vướng tay vào khẩu súng trường và mới lập chụp nâng súng lên là đã bị tên Tám vói đập một cái sào, xéo xuống tay. Khẩu súng văng tòm xuống kình. Đúng vào lúc ấy, tên Tám cũng đã móc mũi xuồng kề lại và sẵn trớn, đập thêm một mấy dầm xả ngang hồng nạn nhân.
Quỳnh Mai vừa tức vừa sợ hét lên.
Mấy người làm cái gì vậy hả? Tên Tám thẳng nhiên quay ra bảo hai thủ hạ.
Ê, cặp xuồng vô coi hai thằng đó còn ngáp ngáp thì thọc cho nó một vài dao rồi lật xác xuống sông cho rồi. Quỳnh Mai quát lên.
Tại sao khi không mấy người giết một hơi hai mạng như vậy, mấy người muốn gì hả? Tên Tám nín thinh, nhìn thủ hạ thanh toán lần cuối bà kẻ xấu số, và khi thấy bọn thủ hạ sắp sửa xô mấy cái xác chết xuống sông, anh ta bèn dặn thêm.
Nè, tụi bay nhớ rụt bụng tụi nó ra, chứ không thôi quăng xuống sông là tụi nó phình lên mấy hồi.
Một tên thú phạm lên tiếng đáp.
Ê, có rồi anh. Ê, không có cột đá neo nước thì phải rốt bụng chứ sao?
Huỳnh Mai chết điếng khi nghe những lời đối đáp ấy, và cô không khỏi rùng mình mỗi lần nghe tiếng nước hô động nhẹ khi hai tên kia chùi một tử thi xuống sông. Tên Tám mới lên tiếng bảo Huỳnh Mai.
Cô cảm phiền qua xuồng bên tôi. Quỳnh Mai nổi nóng.
Mấy người muốn bắt tôi đem đi đâu đây? Tên Tám chắc lưỡi.
Ai mà bắt cô, tụi nó cứu cô mà cô còn cự nữ chứ. Cô không biết đêm nay tụi Hồng Phụng dời cô đi là để chi không? Quỳnh Mai sẵn giọng.
Anh cũng biết là để tránh tay bố. Tên Tám cười khang.
Ha ha, móc xì họ. Tụi nó bày mưu lập kế để đưa cô đi chỗ khác và dụ Bảy Núi cùng anh Thế tới để hạ mấy người này. Tự hôm nay tụi nó bắt cô, tưởng đâu cô là khách quý của tụi nó. Quỳnh Mai không khỏi ngạc nhiên.
Coi, anh cũng ở trong phe của Hồng Phụng mà.
Cô quên rằng trước đây tôi cũng là đàn em của Bảy Núi sao?
Té ra anh muốn phản lại Hồng Phụng. Tên Tám vội đáp.
Hey, không có đúng như vậy, tôi không muốn để anh Bảy Núi bị tụi nó hại gì cô.
Sao hồi nãy anh không cho anh Bảy hay tin để ảnh bỏ ý định qua đây? Anh cho anh Thế hay nữa, như vậy có phải là giản dị hay không mà lại đi giết mấy mạng người?
Tôi có cho hay, mấy ảnh cũng chẳng tin, và tình cờ gặp cô ở dọc đường nên tụi tôi mới bắt buộc phải ra tay như vậy. Ra tay trước là để tránh cho anh Bảy cũng như anh Thế khỏi phải liều mạng qua đây đụng với bọn thằng Hồng Phụng, và sau là để cứu cô luôn.
Việc gì mà phải cứu tôi? Bất quá tôi bị kẹt bên này ít lâu rồi, Hồng Phụng cũng phải cho tôi về. Anh ta đã hứa chắc với tôi như vậy rồi mà. Tên Tám lại cười.
Cô thiệt bơ bơ chẳng hiểu cái gì ráo. Chẳng lẽ Hồng Phụng nuôi cô kỹ lưỡng rồi đưa cô về đàng hoàng rồi dụ được anh Bảy và anh Thế qua đây? Tôi nói cho cô biết, cái thằng lãnh nhiệm vụ đưa cô đi đây đã qua gặp anh Bảy để cho ảnh biết là nếu ảnh không qua nói chuyện thì thằng Hồng Phụng nó sẽ đem cô tấn cho bọn lính thổ đóng ở đồng biên giới gần đây. Có vậy anh Bảy và anh Thế mới nóng ruột được chứ. Quỳnh Mai hốt hoảng hỏi.
Bộ có thiệt như vậy sao anh? Tình Tám sốt sắng đáp.
Sao lại không? Cô là người khôn ngoan, có ăn có học thì cô phải dư biết mấy chuyện đó. Hay ông nội Bảy Núi và Hồng Phụng đâu có hiền, và hãy họ chơi nhau thì phải có chuyện hạ độc thủ đó. Thôi, cô qua bên này để tụi tôi nhận chiếc xuồng đó chìm mất cho anh rồi, máu me tùm lum ở trống thì còn kéo theo làm cái gì? Quỳnh Mai lo lắng hỏi.
Rồi mấy anh đưa tôi đi đâu? Tình Tám dịu giọng đáp.
Tôi chở cô kiếm nhà quen gần đây để nhờ họ lấy xuồng đưa cô đi Thường Phước. Tụi tôi chỉ giúp cô được bấy nhiêu đó thôi. Tụi tôi không thể gặp mặt mấy anh em cũ ở bên anh Bảy được. Chắc cô hiểu dùm cho tính cách khó xử của tụi tôi. Quỳnh Mai thở dài nhìn xuống mặt sông đen kịch.
Tôi hiểu, nhưng đáng lẽ mấy anh nên uy hiếp mấy người kia vừa phải thôi. Vì tôi mà mấy anh giết một lượt ba mạng như vậy. Tình Tám rắn giọng.
Ê trời ơi, chuyện sanh tử mà cô, đứa nào lẻ tay đứa đó sống, và chẳng lẽ cô muốn bị hai ba chục thằng thổ nó xé khô cô đêm này qua đêm khác hay sao? Một Bảy Núi thì bề dày cũng như vợ với chồng, chứ hai ba chục thằng mắm bò hóc mênh mỏi thì đâu phải chuyện giả ngộ. Hơn nữa cô cũng phải để cho tụi tôi sống với chứ. Tụi tôi không mận trọn gói ba thằng ở trên xuồng của cô thì tụi tôi có nước trốn Hồng Phụng luôn. Bởi vậy sau này tụi tôi xin cô giữ kín giùm vụ này. Cô mà vô tình xì ra là cô suối Hồng Phụng giết tụi tôi mau đó. Quỳnh Mai có vẻ cảm động.
Mọi việc bề gì cũng lỡ rồi, và dù sao tôi cũng phải giữ kín cho mấy anh.
Sau này cô bày đặt cách nào đó để nói cho xui thì thôi. Nhất là cô nên về Sài Gòn phức cho rồi, chứ nấn ná ở dưới này lâu khó lắm cô. Tôi coi bộ cô không có hợp với miệng này.
Quỳnh Mai sốt sắng bước qua xuồng của Tình Tám. Hai tên thủ hạ nhanh nhẹn nhận chìm chiếc xuồng không người. Tình Tám hăng hái ra lệnh.
Thôi, mình đi cho mau đi tụi bay, tối dữ rồi.
Một tên thủ hạ cười hỏi lại.
Trước hết mình kiếm chỗ gửi cô này phải không anh?
Tên Tám khẽ ừ một tiếng. Tên thủ hạ kia hỏi kỹ thêm.
Chỗ nào hả anh?
Tên Tám chắc lưỡi, chửi thề.
Hey, hỏi hoài, thì tụi bay liệu?
Rồi sợ Huỳnh Mai nghi ngờ, anh ta dịu giọng lại nói thêm.
Tụi bay lại chỗ mình quen cho chắc ăn, tụi bay biết đồ chứ.
Hai tên thủ hạ ra sức bời màu. Tên Tám chăm chú nghe ngóng động tĩnh vì sợ đụng đầu với dân của Hồng Phụng bất tử. Đến một khoảng đồng trống, tên thủ hạ lên tiếng hỏi.
Mình tấp vô đây được không? Ghé lại cho rồi chứ bơi tới hoài nóng ruột quá. Huỳnh Mai lo lắng nhìn lên cánh đồng.
Coi bộ không có nhà cửa gì ở đây hết vậy. Tình Tám vội đáp.
Trời tối quá nên cô không thấy nhà cửa đó thôi. Để chút nữa tôi nhờ người quen đưa cô qua bên chỗ anh Thế ở. Như vậy chắc An và tụi tôi cũng rảnh tay.
Đoạn anh ta bảo hai tên thủ hạ.
Ê, lại chỗ đó mau đi. Tao không muốn gặp ai bất tử hết.
Tập thứ 46 Kinh Cầu Muốn đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 47.